Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 9 tháng 8. Trước hết, quý vị và các bạn sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm B và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 37. Khác nhau với Tin Lành. Sắc lệnh công đồng tìm cách nhấn mạnh một vài điểm có thể và phải là nền tảng và yếu tố thúc đẩy cuộc đối thoại ấy. Chúng tôi đặc biệt nghĩ đến những Kitô hữu đang công khai tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Thiên Chúa, đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, để làm vinh danh Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Những anh em này tỏ ra yêu mến và tôn kính nhiều đối với Kinh Thánh. Khi cầu khẩn Thánh Thần, họ tìm Thiên Chúa ngay trong Kinh Thánh, như đứng nói với họ trong Chúa Kitô mà các ngôn sứ đã loan báo và là ngôi lời Thiên Chúa nhập thể vì chúng ta. Trong Kinh Thánh, họ chiêm ngắm cuộc đời Chúa Kitô và những gì Thầy Chí Thánh đã dạy và đã làm để cứu rỗi loài người, nhất là mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Người. Họ xác nhận thế giá thần linh của sách thánh. Nhưng, đồng thời, họ suy nghĩ khác chúng ta về sự liên quan giữa Kinh Thánh và giáo hội, trong đó, theo đức tin Công giáo, quyền giáo huấn đích thực có một chỗ đứng đặc biệt trong việc giải thích và công bố lời Chúa đã được ghi chép. Mặc dù vậy, trong chính việc đối thoại, lời Chúa là dụng cụ tuyệt hảo mà bàn tay toàn năng của Thiên Chúa dùng để đạt tới sự hợp nhất mà đấng cứu thế bày tỏ cho mọi người. Ngoài ra, bí tích thánh tẩy chung cho chúng ta tượng trưng cho mối liên hệ bí tích hợp nhất của tất cả những kẻ được tái sinh. Những liên can thần học, mục vụ và đại kết trong bí tích thánh tẩy chung thật là nhiều và quan trọng. Mặc dầu bí tích này mới chỉ là bắt đầu và khởi điểm, nhưng đã quy hướng về việc tuyên xưng trọn vẹn niềm tin, sáp nhập hoàn toàn vào nhiệm cuộc cứu độ như chính Chúa Kitô đã muốn, và sau cùng là hiệp thông trọn vẹn với Thánh Thể. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 66. Mùng 10 tháng 8, thứ Hai, Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo Lễ Kính. 11 thứ Ba, Thánh Clara Trinh Nữ Lễ Nhớ. 12 thứ Tư, Thánh Joanna Francisca Santan Nữ Tu. 13 thứ Năm, Thánh Bonciano Giáo Hoàng Tử Đạo và Thánh Ippolito Linh Mục Tử Đạo. 14 tháng 8, thứ Sáu, Thánh Massimiliano Maria Conve, Linh Mục Tử Đạo, Lễ Nhớ. Ban chiều, Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời. 15 thứ Bảy, Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Trọng, Lễ Cầu cho Giáo Dân. 16 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ Tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 19 mùa thường năm B.
Thank you. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an gửi về cho người tìm tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi, vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Chúa đánh thức ông và bảo rằng: Hãy trỗi dậy mà ăn. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước. Ông ăn uống rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: Hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa. Ông liền trỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi 40 ngày, 40 đêm, mới tới Oreb, núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ban nghèo hãy nghe và hãy người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhâm lời và người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
Các bạn hãy biết thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa tin hào nhường bao.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hồ người bé mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Các bạn hãy yêu thương và hãy nhìn soi, cho biết Chúa tin hào nhường bao.
Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi người.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Bài tích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em chớ phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong người anh em được ghi ấn tín để chờ ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy lội ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dứt lát, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người, hãy sống trong tình thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã phó mình làm của dân và lễ tế thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì Người đã phán rằng: Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống. Họ nói: Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: Ta bởi trời mà xuống? Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: Các ngươi chớ thì thầm với nhau: Không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật, ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống.
Đó là lời Chúa.
Lạy Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong huấn từ nhân lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô vừa qua, hôm 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảnh giác các linh mục cũng như mọi tín hữu về nguy cơ tục hóa đang lan tràn trong giáo hội, khiến cho việc cử hành và tham dự thánh lễ trở thành hình thức trống rỗng, hời hợt và vội vã mà không có sự tham dự đích thực trong nội tâm. Một cách nào đó, có thể nói đây là những hình thức mới của thái độ hoài nghi, sầm sì, tựa như dân Do Thái xưa khi Chúa Giêsu mặc khải về bánh hằng sống mà Tin Mừng hôm nay thuật lại. Trước hết, chúng ta thấy hình ảnh lương thực trường tồn ấy phảng phất nơi bài đọc thứ nhất, trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất. Ông Elia là một ngôn sứ vĩ đại, nhưng cuộc đời ông lại phủ đầy với ngàn nỗi truân chuyên. Thiên Chúa đã giúp ông chiến thắng khi đương đầu với hơn 400 tiên tri của thần Ba-al, nhưng cũng từ đó ông phải chạy trốn để tránh sự trả thù của cả một dân tộc bỏ đạo. Trong sa mạc, đói khát và chán nản, ông xin Chúa cất mạng ông đi. Nhưng Thiên Chúa đã sai thiên thần đem bánh đến nuôi sống ông, và nhờ lương thực đi đường là bánh bởi trời ấy, ông mới đủ sức đi đến núi thánh của Thiên Chúa. Việc mặc khải mình là bánh hằng sống từ trời xuống của Chúa Giêsu trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay gặp phải sự hoài nghi sầm sì của người Do Thái, vì họ cho rằng họ thông tỏ về thân thế của Chúa Giêsu. Thế nhưng một lần nữa Chúa Giêsu lặp lại đạo lý của người rằng ai ăn bánh hằng sống là tiếp rước chính người, là tin vào người, đến với người và bước theo người. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đồng thời với khẳng định trên, Chúa Giêsu còn tỏ cho những kẻ thông chữ thời ấy về khía cạnh thần linh của người, điều mà người ta chẳng thể hiểu nổi nếu chưa được Chúa Giêsu mặc khải và Chúa Cha không ban cho ơn để hiểu, để tin. Nghĩa là có nói gì thì nói, có hoài nghi hay sầm sì cũng phí công, vì nếu Chúa Cha không lôi kéo, không dạy dỗ bảo ban qua trung gian là ngôi hai Chúa Giêsu, thì người ta sẽ chẳng thấu triệt được giáo huấn về mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, vì yêu thương và để cứu độ loài người chúng ta, Chúa Cha đã ban chính Con một người với cái chết trên thập giá và rồi phục sinh cũng vì loài người chúng ta, chính là mầu nhiệm cao cả chúng ta cử hành nơi bàn thờ đây. Nơi đây Chúa Giêsu ban cho chúng ta lời hằng sống, lời yêu thương, đồng thời ban cho chúng ta chính bản thân người trong bí tích thánh thể. Những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay cho thấy đời sống của con người là một cuộc hành hương tìm về tình yêu vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Một hành trình không ít những cam go, thử thách và đầy những gian nan, sóng gió như ta thấy nơi cuộc đời ngôn sứ Elia. Nhưng với niềm tin vào Chúa Giêsu, Hội Thánh dạy chúng ta rằng người tín hữu chúng ta sẽ không đủ sức đi trọn hành trình vượt biển trần gian này nếu không được lời Chúa Giêsu hướng dẫn và không được lương thực đi đường là Thánh Thể người dưỡng nuôi. Từ xác tín ấy, ước mong mỗi tín hữu Kitô chúng ta biết ý thức hơn về tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ, rồi đón nhận Thánh Thể Chúa Giêsu một cách kính tin, để phép Thánh Thể có thể lưu lại, có thể sống trong mỗi chúng ta, uốn nắn, rèn giũa những suy nghĩ bất chính, tà tâm nơi con người chúng ta, hầu biến đổi chúng ta trở thành những chứng nhân về niềm vui của Chúa Kitô, như lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi, nhất là như lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô xưa kia. Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
nhà Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Trong niềm cảm tạ tri ân Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái mình siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và mình máu Thánh Chúa cách ý thức, sống động, tích cực và hiệu quả.
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe và thực hiện lời mời gọi tha thiết của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bí tích Thánh Thể là bí tích hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bất hòa chia rẽ, tìm thấy nơi thánh lễ nguồn mạch của sự hiệp nhất và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chỉ có Chúa mới làm cho con người thỏa mãn cơn đói nơi thể xác và tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm kiếm Chúa là nguồn chân thiện mỹ, đều luôn gặp được người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng nguồn lương thực thiêng liêng là mình và máu con Chúa để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Nhờ đó chúng con có thể vượt thắng mọi phong ba bão táp trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh, tạ ơn Cha thật là chính đáng, tôn vinh Cha thật là phải đạo, vì Cha là Thiên Chúa thật, duy nhất và hằng sống, hiện hữu từ trước muôn thuở và tồn tại đến muôn đời, ngự trị trong ánh sáng siêu phàm. Nhưng Cha cũng là đấng duy nhất tốt lành và là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thụ tạo vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha. Vì thế có vô số thiên thần hầu cận trước nhan Cha, ngày đêm phụng sự Cha, chiêm ngưỡng thánh nhan Cha vinh hiển và không ngớt tôn vinh Cha. Hiệp cùng các ngài, chúng con và mọi thụ tạo dưới bầu trời, nhờ tiếng nói của chúng con hân hoan tuyên xưng danh Cha mà ca hát rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha Chí Thánh, chúng con tuyên xưng Cha là đấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương. Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha và trao cho việc trông coi vũ trụ, để khi phụng sự một mình Cha là đấng tạo hóa, con người cai quản mọi loài thụ tạo. Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết. Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người, để những ai tìm Cha đều gặp Cha. Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người và dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người đợi chờ ơn cứu độ. Lạy Cha Chí Thánh, Cha yêu thương thế gian đến nỗi khi tới thời viên mãn, Cha đã sai con một đến làm đấng cứu độ chúng con. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể và được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã sống trọn thân phận con người của chúng con, ngoại trừ tội lỗi, đã loan báo tin mừng cứu độ cho người nghèo khó, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn. Để chu toàn ý định của Cha, Người đã nộp mình chịu chết và từ cõi chết sống lại. Người hủy diệt sự chết và canh tân sự sống. Và để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì chúng con, thì lạy Cha từ nơi Cha, Người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu đến với các tín hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của Người nơi trần gian và hoàn tất công việc thánh hóa. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho Thánh Thần Chúa thương thánh hóa những của lễ này, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, hầu chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả mà chính Người đã trối lại cho chúng con làm giao ước muôn đời. Vậy, lạy Cha Chí Thánh, khi đến giờ Người được Cha tôn vinh, và vì yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người đã yêu thương họ đến cùng. Nên trong bữa ăn tối, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, giờ đây cử hành lễ tưởng niệm công trình cứu chuộc, chúng con kính nhớ Đức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông. Chúng con tuyên xưng Người sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa, và đang khi đợi chờ Người đến trong vinh quang, chúng con dâng lên Chúa mình và máu Người, làm hy lễ đẹp lòng Chúa và xin ơn cứu độ cho cả trần gian. Lạy Chúa, xin đoái nhìn hiến lễ chính Chúa đã dọn sẵn cho hội thánh Chúa. Xin Chúa nhân từ ban cho tất cả những ai sẽ thông phần cùng một bánh và chén này, được Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một thân thể, trở nên hiến lễ sống động trong Đức Kitô để ca tụng vinh quang Chúa. Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin nhớ đến mọi người mà chúng con dâng của lễ này cầu cho họ. Trước hết, tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giám mục, sau là tất cả các giáo sĩ, những người xin dâng lễ, những người hiện diện chung quanh đây và toàn thể dân Chúa, cùng mọi người đang thành tâm tìm Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến những người đã qua đời trong bình an của Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Lạy Cha nhân từ, xin ban cho tất cả chúng con là con cái Cha được hưởng phần gia nghiệp thiên quốc cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh trong nước Cha. Ở đó, cùng với mọi loài thụ tạo đã được giải thoát khỏi cảnh hư nát vì tội lỗi và sự chết, chúng con được tôn vinh Cha nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha đầy dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tin lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con,
lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước, lời Ngài đường chấp nhất niềm vui, trong vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm màu là mình và máu Đức Kitô. Xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đường trần gian con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu như thuyền xa bến, đợi ngày về nào vang bên mơ bình an từng phút giây ngóng chờ.
Về gặp mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ.
Mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền.
Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy dạy con chân thành yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa yêu người.
Tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã kết thúc những ngày nghỉ hè của Ngài ở Valle d'Aosta, miền Bắc Italia, và hiện đang cư ngụ tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo cho đến hết mùa hè này. Trưa Chủ nhật vừa qua, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh trường tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nhắc đến nhiều vị thánh có cuộc sống mẫu mực cho các linh mục trong năm linh mục này. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vị thánh được giáo hội kính nhớ ở đầu tháng 8 là thánh Alfonso Maria Liguori, giám mục và tiến sĩ hội thánh, vị thầy vĩ đại về thần học luân lý và mẫu mực cho mọi tín hữu Kitô. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến thánh Francisco Assisi, được giáo hội kính nhớ hôm Chủ nhật vừa qua. Nhưng trong tháng 8, quan trọng hơn cả đối với các linh mục là lễ thánh Gioan Maria Vianney, mà năm nay giáo hội tưởng niệm 150 năm ngày qua đời, và cũng nhân dịp này Đức Thánh Cha công bố năm linh mục. Vào ngày 7 tháng 8, giáo hội kính nhớ thánh nữ Caterina de Siena. Ngày hôm sau 8 tháng 8 là lễ thánh Đa Minh. Ngoài ra Đức Thánh Cha cũng nói đến việc kỷ niệm 31 năm ngày qua đời của Đức Phaolô Đệ Lục, vị giáo hoàng đã tạ thế tại Castel Gandolfo ngày 6 tháng 8 năm 1978. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Cuộc sống của Đức Phaolô Đệ Lục là một cuộc sống đầy tinh thần linh mục và đầy tình nhân loại. Đây là hồng ân của Chúa mà giáo hội còn trân trọng gìn giữ và cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân này. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria, mẹ của Giáo hội, giúp cho tất cả các linh mục sống hoàn toàn say mê Chúa Kitô theo mẫu gương của những vị thánh linh mục vừa nhắc lại trên đây. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cùng cầu nguyện cho Ngài và theo những ý chỉ vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Illustre Deo lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin nhắc lại nơi đây những lời Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Gioan Maria Vianney trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư vừa qua, cũng tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã mời gọi các linh mục noi gương Thánh Bổ Mạng Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, say mê Chúa Kitô, để chống lại chủ thuyết duy lý và duy tương đối đang hành khổ con người. Ngài nói như sau: Gioan Maria Vianney chào đời ngày 8 tháng 5 năm 1786 trong một gia đình nghèo vật chất nhưng giàu nhân bản và lòng tin. Theo thói quen thời đó, chú bé được rửa tội trong cùng ngày. Suốt cả tuổi thơ và thời niên thiếu, Gioan Maria Vianney sống và làm các công việc khiêm tốn ngoài đồng và chăn đàn vật. Vì thế, năm lên 17 tuổi mà vẫn mù chữ. Nhưng cậu thuộc lòng các kinh nguyện mẹ dạy và dưỡng nuôi mình bằng bầu khí đạo hạnh trong gia đình. Gioan Maria Vianney muốn trở thành linh mục và đã đạt được ước nguyện sau biết bao nhiêu khó khăn, hiểu lầm. Sau bao nhiêu nghi nan, thất bại và nước mắt, năm 1815, thầy Gioan Maria Vianney được lãnh chức phó tế và năm sau đó được thụ phong linh mục để hạnh phúc bước lên bàn thờ Chúa và hiện thực mộng ước cuộc đời mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cha Vianney rất coi trọng chức linh mục. Cha thường nói: "Ôi chức linh mục lớn lao biết bao. Người ta chỉ hiểu biết nó thật sự khi lên trời. Nếu trên trái đất này mà hiểu được nó, thì người ta sẽ chết mất. Không phải vì hoảng sợ, nhưng vì yêu mến. Ngay từ ngày còn bé, Vianney đã tâm sự với mẹ. Nếu con là linh mục, con sẽ chinh phục nhiều linh hồn. Và quả thế, cha xứ vô danh có một làng quê hẻo lánh miền Nam nước Pháp, đã sống làm một với chức thừa tác của mình, đến độ trở thành một Chúa Kitô khác, một cách hữu hình và phổ quát, một hình ảnh của Chúa Chiên Lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Cuộc sống của thánh nhân đã là một bài giáo lý sống động, đặc biệt hữu hiệu. Khi người dân thấy ngài cử hành thánh lễ, dừng lại trước nhà tạm hay ngồi lâu giờ trong tòa giải tội. Như thế, trung tâm cuộc sống của thánh nhân là thánh thể, mà ngài cử hành và thờ lại với lòng đạo đức và kính trọng. Nét đặc thù khác trong gương mặt linh mục ngoại thường của ngài là thừa tác vụ giải tội. Thánh Gioan Maria Vianney đã là một cha giải tội và bậc thầy thiêng liêng tuyệt vời và không mệt mỏi. Từ bàn thờ, ngài bước sang tòa giải tội và ngồi tòa cả ngày để, qua lời giảng dạy và khuyên răn, tìm cách làm cho tín hữu nhận ra ý nghĩa và vẻ đẹp của bí tích sám hối, bằng cách cho thấy bí tích này là một đòi buộc thân tình của sự hiện diện thánh thể. Các phương thế mục vụ của Thánh Gioan Maria Vianney xem ra ít thích hợp với các điều kiện xã hội và văn hóa thay đổi ngày nay. Nếu có đúng thật là thời thế đã thay đổi và con người có nhiều đặc sủng khác nhau, thì cũng có một kiểu sống và một khát vọng thâm sâu mà mọi người đều được kêu mời vun xới. Nhìn kỹ ra thì điều làm cho cha sở họ Ars nên thánh, đó là sự trung thành khiêm tốn của ngài với sứ mệnh mà Chúa đã mời gọi ngài thực hiện. Đó là sự phó thác liên lỉ, tràn đầy tin tưởng nơi bàn tay của Chúa quan phòng. Ngài đánh động được con tim của con người, không phải bằng các khả năng của phàm nhân, cũng không phải nhờ sự dấn thân của ý chí. Người chinh phục các linh hồn, kể cả các linh hồn chai lì nhất, bằng cách thông truyền cho họ điều ngài sống một cách thân thiết, đó là tình bạn với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha khai triển điểm này như sau: thánh nhân say mê Chúa Kitô và bí quyết thật sự cho sự thành công mục vụ của ngài là tình yêu của ngài đối với mầu nhiệm thánh thể được loan báo, cử hành và sống. Chứng tác của ngài nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng, đối với mỗi một tín hữu được rửa tội, và còn hơn thế nữa, đối với mỗi một linh mục, thánh thể không chỉ đơn thuần là một biến cố với hai nhân vật, một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và tôi. Sự hiệp thông thánh thể hướng tới một biến đổi hoàn toàn cuộc sống. Nó mở rộng toàn cái tôi của con người và tạo ra một chúng tôi mới. 150 năm đã trôi qua kể từ khi cha thánh họ Ars qua đời. Các thách đố của xã hội ngày nay cũng đòi buộc các linh mục dấn thân không kém thời của thánh nhân. Trái lại, có lẽ chúng còn phức tạp hơn. Nếu hồi đó có sự độc tài của chủ trương duy lý, thì trong thời đại ngày nay, trong nhiều môi trường, người ta cũng ghi nhận sự độc tài của chủ trương duy tương đối. Cả hai đều là những câu trả lời không thích hợp cho vấn nạn chính đáng của con người, trong việc sử dụng trọn vẹn lý trí riêng của mình như yếu tố phân biệt và tạo thành căn tính riêng của con người. Các vị phụ công đồng chung Vatican II đã nghĩ tới nỗi khát khao sự thật đó bừng cháy trong con tim của từng người, khi khẳng định rằng các linh mục là những nhà giáo dục lòng tin, có nhiệm vụ đào tạo một cộng đoàn Kitô đích thật, có khả năng rộng mở ra cho tất cả mọi người con đường dẫn đưa tới Chúa Kitô và thực hành cử chỉ làm một người mẹ săn sóc họ bằng cách chỉ cho người không tin con đường dẫn tới Chúa Kitô và giáo hội Ngài. Giáo huấn của cha Thánh họ Acts cho thấy linh mục phải là người có được sự kết hiệp thân tình với Chúa Kitô, vun trồng và làm cho sự kết hiệp này lớn lên mỗi ngày. Chỉ như thế mới có thể đánh động được con tim của con người và rộng mở họ cho tình yêu thương xót của Chúa. Và chỉ như thế, linh mục mới có thể trao ban niềm hăng say và sức sinh động tinh thần cho các cộng đoàn Chúa trao phó. Chúng ta hãy cầu nguyện để, qua lời bầu cử của Thánh Gioan Maria Vianney, xin Chúa ban cho giáo hội các linh mục thánh thiện, và để cho các tín hữu ước mong nâng đỡ và trợ lực các ngài trong sứ vụ linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trưa Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.